Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Bộ trưởng Y tế Úc cho biết Pfizer hiện sẽ được cung cấp cho những người từ 40 đến 59 tuổi. Victoria không ghi nhận ca nhiễm mới nào từ 25.000 xét nghiệm. Chuỗi ca nhiễm mới nhất tại Sydney lên đến 3 ca nhiễm, gồm tài xế xe limousine, vợ của ông này và một phụ nữ trong độ tuổi 70. Châu Âu bắt đầu áp dụng chứng nhận du lịch kỹ thuật số về COVID-19. Ngành hàng không Việt Nam gặp khó khăn nghiêm trọng vì COVID-19, có nguy cơ phá sản. Và gần 14 tấn găng tay y tế đã sử dụng, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ tại Thái Nguyên. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Chính phủ Úc hôm nay vừa chấp nhận ý kiến từ các chuyên gia và Hiệp hội Tư vấn về Tiêm chủng của Úc, ATHI, để nâng độ tuổi tối thiểu tiêm vaccine AstraZeneca lên 60 tuổi. Chuyện này xảy ra sau khi hai người Úc tử vong vì hội chứng đông máu hiếm gặp có liên quan đến vaccine AstraZeneca. Tuy nhiên, những người dưới 60 tuổi đã tiêm liều AstraZeneca đầu tiên được khuyến cáo vẫn nên tiêm chủng tiếp theo với cùng một loại vaccine. Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết vaccine Pfizer hiện sẽ được cung cấp cho những người từ 40 cho đến 59 tuổi. Chúng tôi theo các lời khuyên của chuyên gia y tế và chấp nhận rằng Pfizer là loại vaccine được dùng cho những người dưới 60 tuổi và AstraZeneca được khuyên dùng cho những người trên 60 tuổi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ mở rộng đối tượng được tiêm chủng vaccine Pfizer ngay lập tức cho những người từ 40 cho đến 59 tuổi. Sự thay đổi này có thể gây ra sự chậm trễ hơn nữa cho việc triển khai tiêm chủng của Úc vì nguồn cung Pfizer hiện đang bị hạn chế. Chính phủ Victoria đã dự trữ liều thứ hai của Pfizer để đáp ứng nhu cầu của người dân, mặc dù chính phủ liên bang đã khẳng định không cần thiết phải làm điều này. Thủ hiến tiểu bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian, đang kêu gọi người dân ở các vùng ngoại ô phía đông của Sydney hạn chế di chuyển trong vài ngày tới để cố gắng ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19. Chuỗi ca nhiễm mới nhất đã lên đến 3 ca nhiễm, gồm một tài xế xe limousine, vợ của ông ta và một phụ nữ trong độ tuổi 70. Một người đàn ông ở Tây Bắc Sydney cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính, nhưng các nhà chức trách cho rằng đó có thể là dương tính giả. Bà Gladys Berejiklian nói rằng người dân ở phía đông Sydney cần phải cảnh giác cao độ. Bà đề nghị mọi người đeo khẩu trang và tránh tụ tập. Trừ khi quý vị nhất thiết phải tham gia một cuộc tụ họp lớn, trừ khi quý vị nhất thiết phải tham gia vào các hoạt động mang tính chất xã hội trong vài ngày tới, thì chúng tôi yêu cầu mọi người tránh điều đó và hết sức cẩn thận. Cảnh sát đang điều tra xem người lái xe limousine là một người vận chuyển tổ bay quốc tế có đeo thiết bị bảo vệ cá nhân thích hợp khi làm việc hay không, và liệu ông này đã được tiêm chủng hay chưa. Các báo cáo cho rằng ông này đã không được tiêm chủng, mặc dù chính quyền tiểu bang New South Wales bảo đảm rằng tất cả nhân viên liên quan đến chương trình kiểm dịch khách sạn của tiểu bang này đã được tiêm chủng. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông này nhiễm virus biến thể được phát hiện ở Hoa Kỳ, nên các cuộc điều tra đang được tiến hành để xem xét liệu một tổ bay Hoa Kỳ có phải là nguồn gốc của chuỗi ca nhiễm này hay không. Bộ trưởng Y tế New South Wales, Brett Hazard, đã nhắc nhở tất cả các tài xế về trách nhiệm của họ tại sân bay Sydney. Tôi muốn nhắc nhở tất cả các tài xế đón khách từ sân bay là quý vị có nghĩa vụ phải được xét nghiệm nước bọt mỗi ngày và bảo đảm có đeo thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp. Chuyển sang tiểu bang Victoria, Victoria đã không ghi nhận ca nhiễm mới nào tại địa phương trong 24 giờ qua, từ 25.000 xét nghiệm. Các nhà chức trách vui mừng nhận thấy sự gia tăng trong số lượng người đi xét nghiệm sau khi sụt giảm vào đầu tuần này. Các cơ quan y tế đã bổ sung một số địa điểm phơi nhiễm mới, bao gồm rạp chiếu phim tại sông Bạc Crown và các điểm khác trong khu vực South Bank. Chỉ huy ứng phó COVID-19 của Victoria, ông Cheruan Vaima cho biết tất cả 21 người tiếp xúc gần trong chuỗi ca nhiễm ở dãy nhà phố South Bank hiện đã cho kết quả âm tính. Họ sẽ tiếp tục được kiểm tra mỗi 2 ngày cho đến khi hoàn thành việc cách ly. 182 cư dân khác trong dãy nhà phố đó, hơn 90% trong số họ đã cho kết quả âm tính. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra những người trong khu phức hợp đó vào ngày thứ Năm, và tất nhiên là trước khi đợt bùng phát này kết thúc. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã công bố áp dụng chứng nhận du lịch kỹ thuật số COVID-19 của Liên minh châu Âu. Bỉ chính thức bắt đầu sử dụng chứng nhận này vào thứ Tư ngày 16 tháng 6. Từ ngày 1 tháng 7, tất cả các quốc gia thành viên sẽ được yêu cầu công nhận chứng chỉ vaccine. Chứng chỉ này có thể ở dạng giấy hoặc kỹ thuật số. Bà von der Leyen cho biết bà đang mong chờ xem các chứng nhận về tiêm phòng vaccine COVID-19 sẽ hoạt động như thế nào. Bỉ cho phép mọi người đi du lịch từ hôm nay với chứng nhận vaccine. Vì vậy, tất cả những ai được tiêm chủng đầy đủ, hoặc xét nghiệm âm tính, hoặc đã khỏi bệnh, đều có thể nhận được chứng nhận của Liên minh châu Âu. Hiện chúng tôi đã có 15 nước thành viên đăng ký tham gia. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành hàng không tại Việt Nam là lĩnh vực sụt giảm nghiêm trọng nhất, thậm chí có hãng đang đứng bên bờ vực phá sản. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói hôm 16 tháng 6, dẫn từ báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021. Cụ thể, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, doanh thu dịch vụ vận tải hàng không năm 2020 sụt giảm trung bình trên 61% so với năm 2019. Do nhu cầu vận tải hàng không giảm mạnh từ 34,5% đến 65,9%. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2021 có thể lỗ đến 10.000 tỷ đồng. Riêng quý 1 năm nay, lỗ khoảng 4.800 tỷ đồng. Đợt dịch COVID-19 lần thứ 3 bùng phát vào dịp Tết năm 2021 khiến cho doanh thu ngành hàng không giảm 80% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì các hãng hàng không tư nhân như Bamboo Airlines và Vietjet dù đã cố gắng tối ưu hóa mọi hoạt động, nhưng vẫn dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2021. Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng, nếu dịch COVID-19 được kiềm chế thì phải đến năm 2024, thì hoạt động của ngành hàng không mới có thể phục hồi như trước. Công an tỉnh Thái Nguyên vào ngày 16 tháng 6 cũng đã phát hiện và thu giữ gần 14 tấn rác thải là găng tay y tế đã qua sử dụng và đang được phân loại để chuẩn bị đưa ra thị trường. Truyền thông nhà nước Việt Nam trích dẫn phản ánh của người dân về việc gia đình ông Vũ Văn Hưng ở huyện Phú Bình bị nghi ngờ có hoạt động thu gom rác thải là găng tay đã qua sử dụng. Phòng Cảnh sát Môi trường thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên vào ngày 13 tháng 6 vừa qua đã tiến hành kiểm tra nhà ông Hưng và phát hiện nhiều bao tải ni lông có đựng găng tay nhựa cao su đã qua sử dụng, bao gồm gần 4.000 kg găng tay đã qua sử dụng đã được phân loại, gần 6.500 kg găng tay chưa phân loại và hơn 3.000 kg là các bao tay của găng tay đã qua sử dụng. Tổng khối lượng rác thải thu giữ lên tới gần 14 tấn. Theo cơ quan điều tra, thì toàn bộ rác thải trên là của bà Vũ Thị Thu Hương tại Hà Nội được thu mua tại các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên, rồi vận chuyển về nhà ông Hưng để phân loại, tái chế, mang ra thị trường tiêu thụ. Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên xác nhận toàn bộ số rác thải thu gom, vận chuyển và xử lý trên của bà Hương đều không có giấy tờ và thủ tục pháp lý. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Sáu, ngày 18 tháng 6. Perth trời nắng, nhiệt độ từ 5 đến 19 độ. Adelaide trời mưa rào, 9 đến 16 độ. Melbourne trời mưa rào, nhiệt độ từ 7 đến 14 độ. Hobart trời nhiều mưa, 10 đến 14 độ. Canberra có một vài cơn mưa rào, 3 đến 13 độ. Sydney trời nắng hầu như cả ngày, 9 đến 19 độ. Wollongong chiều tối có thể có mưa rào, 13 đến 20 độ. Brisbane trời nắng hầu như cả ngày, 10 đến 21 độ. Cairns mây mù vài nơi, 21 đến 29 độ và Đa Quyền trời nắng, 22 đến 33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Bộ trưởng Y tế Úc cho biết vaccine Pfizer hiện sẽ được cung cấp cho những người từ 40 đến 59 tuổi. Victoria không ghi nhận ca nhiễm mới nào từ 25.000 xét nghiệm. Chuỗi ca nhiễm mới nhất tại Sydney lên đến 3 ca nhiễm, gồm tài xế xe limousine, vợ của ông này và một phụ nữ trong độ tuổi 70. Châu Âu bắt đầu áp dụng chứng nhận du lịch kỹ thuật số về COVID-19. Và ngành hàng không Việt Nam gặp khó khăn nghiêm trọng vì COVID-19 và có nguy cơ phá sản.